Kính thưa quý vị khán giả, trong phần đọc truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi, tác giả Maria Van Tota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Trần Oanh,
Tuyết Trang,
Thu Hoàng,
Hồng Vân,
Khánh Hoàng,
Hiểu Hồ,
Dominic X,
Đỗ Phong và Quốc Đồng.
Chương 9. Chúa Giê-xu huấn luyện các tông đồ.
Thưa Thầy, sao Thầy không nghỉ ban đêm? Đêm qua con dậy, mà con thấy chỗ Thầy trống rỗng.
Tại sao con tìm Thầy, Simon?
Để đưa cho Thầy áo khoác của con sợ Thầy lạnh. Đêm nay trời rất trong sáng, nhưng rất lạnh.
Và con không lạnh sao?
Trong nhiều năm dài, con đã quen với cái khổ không đủ mặc, không đủ ăn, không có chỗ ở hẳn hoi. Cái thung lũng của kẻ chết đó, sợ chừng nào. Lúc này thì chưa thể được, nhưng lần tới, khi đi Jerusalem, vì chắc chắn sẽ có lần chúng ta đi về đó, Thầy ơi, chúng ta hãy tới cái chỗ của sự chết này. Ở đó có biết bao kẻ khốn nạn. Sự khốn nạn về vật chất không phải là điều quan trọng nhất. Cái điều rút rỉa và làm hao mòn hơn, đó là sự thất vọng. Lạy Chúa, Thầy không thấy là có quá nhiều khắt khe với những người cùi sao?
Chính Iscariot trả lời cho Joseph trước cả Giê-xu khi ông này phàn nàn để binh vực các bạn cùi cũ của ông. Iscariot nói,
vậy anh muốn để họ sống giữa dân chúng? Thầy kệ, nếu họ bị cùi.
Chỉ còn thiếu có vậy để biến dân Hy Bá thành dân tử đạo. Dù bệnh cùi lan tràn trong phố xá với các nhóm và những người còn lại.
Phêrô nói,
tôi cho rằng nhốt tù họ là một biện pháp khôn ngoan.
Jacobe and Frey nhận xét,
đúng, nhưng phải làm với tình thương. Anh không biết thế nào là người cùi, anh không thể nói về họ. Nếu săn sóc cơ thể chúng ta là chính đáng, tại sao chúng ta không có một sự chính đáng cho linh hồn những người cùi? Ai nói với họ về Thiên Chúa, và chỉ có Thiên Chúa biết họ cần nghĩ tới Thiên Chúa tới mức nào, và họ cần bình an trong cái đau khổ ghê gớm của họ.
Simon, con có lý. Thầy sẽ đi thăm họ, bởi vì việc đó chính đáng, và cũng để dạy các con tình thương này. Thầy đã chữa những người cùi tình cờ gặp thế, cho tới lúc này, tức là cho tới lúc thầy bị đuổi ra khỏi Giu-đê. Thầy đã đến với những nhân vật quan trọng của Giu-đê, là những người lìa xa nhất và cần được cứu chuộc nhất, để xin hợp tác với đấng cứu thế. Bây giờ thầy thấy rằng nỗ lực này là vô ích, nên thầy bỏ rơi nó. Bây giờ không phải là đến với những người lớn nữa, mà là những kẻ hèn mọn nhất. Thầy đến với những kẻ hèn mọn của Israel. Trong đám họ có những người cùi ở thung lũng kẻ chết. Thầy không làm thất vọng niềm tin ở Thầy của những người đã được nghe tin mừng do những người cùi biết ơn.
Thưa Thầy, làm sao Thầy biết rằng con đã làm vậy?
Cũng như Thầy biết điều các bạn hữu và kẻ thù nghĩ về Thầy. Thầy biết con tim của họ.
Lạnh thì thương, nhưng Thầy biết chính xác tất cả những gì có liên can tới chúng con không?
Fraser kêu lên.
Có, cả con nữa. Mà không phải chỉ có mình con. Con đã muốn đuổi 49 đi. Nhưng con không biết rằng con không có quyền đuổi một linh hồn tìm sự lành. Con không biết rằng để đi vào một xứ phải có tình thương và phải in dấu êm dịu lên tất cả. Dù với những kẻ mà xã hội họ không phải là xã hội thánh, vì nó không kết hợp mật thiết với Thiên Chúa. Đoán xét và công bố là không đáng thương sao? Nhưng thầy không làm con băn khoăn, vì thầy đã biết điều đó. Con hãy chỉ phiền vì trái tim con có những cử động mà Thiên Chúa không chấp nhận, và con hãy cố gắng để đừng có như vậy nữa. Thầy đã nói với các con rồi, năm thứ nhất đã chấm dứt. Trong năm mới này, thầy sẽ tiến trên đường của thầy với những hình thức mới. Các con cũng phải tiến bộ trong năm thứ hai này. Nếu không, thì thầy sẽ mệt mỏi một cách vô ích để giảng tin mừng cho các con. Để quá giảng tin mừng cho các con, các linh mục tương lai của thầy.
Thầy đã cầu nguyện phải không? Thầy đã hứa dạy cho chúng con lời cầu nguyện của thầy. Thầy sẽ làm trong năm nay chứ?
Thầy sẽ làm. Nhưng thầy muốn các con làm người tốt. Lòng tốt đã là lời cầu nguyện rồi. Nhưng thầy sẽ làm, Doan ạ.
Năm nay, thầy cũng sẽ dạy chúng con làm phép lạ phải không?
Iscariot hỏi.
Phép lạ thì không thể dạy. Đó không phải là trò chơi của người quản trò. Phép lạ đến từ Thiên Chúa. Người có ân nghĩa với Thiên Chúa sẽ có. Nếu các con học sống tốt, các con sẽ có ân nghĩa, và các con có phép để làm phép lạ.
Nhưng thầy không bao giờ trả lời câu hỏi của chúng con. Simon cũng như Gioan đã hỏi thầy câu hỏi ấy, và thầy không nói đêm qua thầy đi đâu. Ra ngoài một mình như vậy, trong một xứ ngoại giáo, có thể là nguy hiểm.
Thầy tới để làm vui lòng một linh hồn ngay thẳng, bởi vì ông ta phải chết để thầy tiếp nhận gia sản của ông.
Đúng, chuyện đó rất quan trọng.
Rất quan trọng, Pharaoh à, và có giá trị lớn, hòa trái do công việc của một người thật công chính.
Nhưng con không thấy gì khác trong giỏ của thầy. Có lẽ đó là những nữ trang mà thầy để trong bụng.
Phải, đó là những bảo vật rất thân yêu đối với quả tim thầy.
Lạy Chúa, bỏ ra cho chúng con coi đi.
Thầy sẽ có nó sau cái chết của người phải chết. Lúc này, nó được dùng cho ông ta và cho thầy, bằng cách để nó ở nơi nó đang ở.
Nó đã được đặt ở nơi để xin lời à?
Nhưng sao con lại nghĩ rằng cái đồ có giá phải là tiền bạc? Đó là những thứ vô ích nhất, ghê tởm nhất hiện hữu trên trái đất này. Nó chỉ được dùng cho những việc vật chất, tội lỗi và hỏa ngục. Rất hiếm có người dùng nó vào việc lành.
Vậy nếu không phải là tiền thì cái gì?
Ba môn đệ được đào tạo bởi một vị thánh.
Thầy đã đến với ông tẩy tả. Ồ, nhưng tại sao?
Tại sao? Các con luôn luôn có thầy. Và tất cả các con không đáng giá bằng cái móng tay của vị tiên tri. Vậy không chính đáng sao khi thầy đến với vị thánh của Israel để mang cho ông ta phúc lành của Thiên Chúa, để củng cố cho ông trong sự tử đạo của ông?
Nhưng nếu ông ta là thánh, ông ta không cần củng cố, ông ta tự đầy đủ rồi.
Sẽ có một ngày các thánh của thầy sẽ bị dẫn tới quan tòa và tới cái chết. Họ sẽ là thánh. Họ sẽ ở trong ân nghĩa của Thiên Chúa. Họ sẽ được củng cố bằng đức tin, đức cậy và đức ái. Nhưng thầy đã nghe rồi đó, tiếng kêu của họ, tiếng kêu của thần trí họ.
Lạy Chúa, xin giúp chúng con trong giờ này.
Chính chỉ nhờ sự giúp đỡ của thầy mà các thánh của thầy sẽ mạnh mẽ trong bách hại.
Nhưng chúng con sẽ không là những người này, phải không? Bởi vì con, thật sự, con không có khả năng để chịu đựng.
Đúng vậy, con không có khả năng để chịu khổ. Nhưng con, Bartholomew, con chưa thụ tẩy sao?
Rồi, con thụ tẩy rồi.
Trong nước, còn thiếu một phép rửa khác, rồi con sẽ biết chịu khổ.
Con già rồi.
Và già như con, nhưng con sẽ mạnh mẽ hơn một người trẻ.
Nhưng dù sao, thầy cũng sẽ giúp chúng con, phải không?
Thầy sẽ luôn luôn ở với các con.
Con sẽ cố làm quen với sự chịu cực.
Bartholomew nói.
Con sẽ cầu nguyện không ngừng kể từ bây giờ để được ơn này của thầy.
Jacobe Anfe nói. Con già rồi. Con chỉ xin được đi trước thầy, vào trong bình an với thầy.
Simon Zelot nói.
Con không biết con muốn gì, chết trước thầy hay chết cùng một lúc với thầy.
Judah Anfe nói.
Con sẽ khổ nếu con sống sót, nhưng con sẽ an ủi mình bằng cách rao giảng thầy cho các dân.
Iscariot công bố.
Con nghĩ giống như anh họ của thầy.
Thomas nói.
Còn trái lại, con giống như Simon Zelos.
Jacobe Zebede nói.
Còn con, Philip.
Nhưng con nói rằng con không muốn nghĩ tới đó. Đấng vĩnh cửu sẽ cho con cái gì tốt hơn.
Ôi, nhưng các bạn im đi. Làm như thầy sắp chết tới nơi vậy. Đừng làm cho tôi nghĩ tới cái chết của người.
Andre kêu lên.
Anh nói đúng, ông anh của tôi. Thầy còn trẻ và sức khỏe tốt. Giê-xu, thầy phải chôn tất cả chúng con. Chúng con già hơn thầy.
Nhưng nếu họ giết thầy.
Chớ gì điều đó không bao giờ xảy ra. Nhưng con sẽ báo thù cho thầy.
Thế nào? Bằng những báo thù đẫm máu.
Kể cả điều đó nếu thầy cho phép. Nhưng ngoài ra, bằng cách công bố đức tin của con giữa các dân, con sẽ làm mất đi những điều kết án mà người ta buộc cho thầy. Thế giới sẽ yêu thầy vì con sẽ không mệt mỏi rao giảng thầy.
Đúng, phải làm như vậy. Còn con, Gioan, và con, Matthew.
Con phải chịu đựng và chờ đợi với rất nhiều khổ cực để tẩy rửa tâm hồn con.
Matthew nói.
Và con không biết. Con muốn chết ngay để khỏi phải thấy thầy đau khổ. Con muốn ở bên cạnh thầy để an ủi giờ hấp hối của thầy. Con muốn sống lâu để phục vụ thầy lâu dài. Con muốn chết với thầy để lên trời với thầy. Con muốn tất cả bởi vì con yêu thầy và con nghĩ rằng con, người bé nhất trong tất cả các anh em, con có thể có tất cả những thứ đó nếu con biết yêu thầy cách trọn vẹn. Giê-xu, xin hãy gia tăng tình yêu của thầy.
Gioan nói.
Cậu muốn nói, xin hãy gia tăng tình yêu của con, bởi vì chính chúng ta phải yêu luôn luôn hơn.
Iscariot cách nghĩa.
Không, tôi nói, xin hãy gia tăng tình yêu của thầy, bởi vì chúng ta sẽ yêu người nhiều hơn nếu người thiêu đốt chúng ta bằng tình yêu của người.
Giê-xu kéo ông Gioan trong sạch say mê lại gần người. Người hôn lên trán ông và nói.
Con đã tiết lộ một mầu nhiệm của Thiên Chúa trong việc thánh hóa các tâm hồn. Thiên Chúa ban mình cho các kẻ công chính. Họ càng phó mình cho tình yêu người, người càng gia tăng tình yêu, và sự thánh thiện của nó càng lớn mạnh. Đó là sự thực hiện mầu nhiệm khôn tả của Thiên Chúa và các tâm hồn. Nó hoàn thành trong sự im lặng nhiên màu và trong sức mạnh của nó. Những điều mà ngôn ngữ loài người không thể diễn tả được. Nó tạo ra những tuyệt tác phẩm của sự thánh thiện khôn tả. Đây không phải là một sai lầm, nhưng là một lời khôn ngoan, là xin Thiên Chúa gia tăng tình yêu của người trong tâm hồn.
Chương 10. Giê-xu tại Nazareth. Con ơi, má sẽ đi với con.
Giê-xu một mình, người bước nhanh trên con đường lớn gần Nazareth, người vào thành phố và đi về nhà. Khi gần tới nơi, người thấy mẹ người đang đi vào nhà. Ở bên cạnh mẹ có người cháu Simon vác bó củi khô. Người gọi mẹ.
Má.
Maria quay lại và kêu lên:
Ôi, con trai cưng của tôi.
Và cả hai chạy, người nọ về phía người kia. Trong khi Simon, sau khi đã quăng bó củi xuống đất, cũng bắt chước Maria, chạy lại với người em họ. Và ông chào người cách thân thiết.
Má ơi, con về. Bây giờ má bằng lòng chưa?
Rất bằng lòng con à. Nhưng nếu chỉ vì má xin mà con đã làm, thì má nói với con rằng cả má, cả con đều không được phép coi máu huyết cao hơn sứ mạng.
Không má ơi, con về cũng vì các chuyện khác nữa.
Vậy là đúng à con. Má đã tin, má đã muốn tin rằng đó là những lời nói dối, chứ con không đến nỗi bị ghét tới điểm đó.
Có những giọt nước mắt trên tiếng nói và trên đôi mắt của Maria.
Má ơi, đừng khóc, đừng cho con cái đau này. Con cần nụ cười của má.
Phải, con ơi, phải, đúng vậy. Con đã thấy biết bao khuôn mặt khắc khe và thù hận, nên con cần tình yêu và nụ cười chừng nào. Nhưng ở đây, con thấy không, có người yêu con thay cho tất cả.
Maria tì nhẹ vào con mẹ. Giê-xu giữ mẹ ở vai, nhận nha bước về nhà, và mẹ cố gắng mỉm cười để xóa đi những nỗi khổ trong tim Giê-xu. Simon đã lấy lại gánh nặng của ông và bước đi bên cạnh Giê-xu.
Má xin sao má à? Họ đã làm cho má nhiều đau khổ. Má có bệnh không? Hay là má quá mệt mỏi?
Không, con ơi, không. Má chỉ có một cái khổ là thấy con ở xa và không được yêu. Nhưng ở đây, với má, họ rất tốt. Má không kể tới Maria và Anfe Sarah. Con biết họ là gì, nhưng ngay cả với Simon, con coi nó tốt chừng nào. Luôn luôn như vậy. Mấy tháng nay, nó giúp má. Bây giờ nó cung cấp củi cho má. Nó rất tốt. Và cả Yusen, con biết không, biết bao tư tưởng tế nhị đối với Maria, mẹ chúng nó.
Thiên Chúa chúc phúc cho anh Simon và người chúc phúc cho cả Giuse. Các anh chưa yêu tôi như đấng Messiah. Tôi tha thứ hết cho các anh. Ôi, các anh sẽ đến với tình yêu của Đức Kitô là tôi. Nhưng làm sao tôi có thể tha cho các anh nếu không yêu bà?
Yêu Maria
đó là chính đáng và bình an, Giê-xu ạ. Nhưng em cũng vậy, em được yêu, chỉ có điều chúng ta quá sợ cho em.
Đúng, các anh yêu tôi một cách nhân loại, các anh sẽ tiến tới một tình yêu khác.
Nhưng con cũng vậy, con ơi, má thấy con sân và gầy.
Đúng, em có vẻ già hơn, tôi cũng thấy vậy.
Simon nhận xét, họ bước vào trong nhà. Simon sau khi đã để củi vào chỗ, liền kín đáo rút lui.
Con ơi, bây giờ chỉ có hai má con mình. Hãy nói cho má nghe sự thật, toàn thể sự thật. Tại sao chúng đuổi con?
Maria nói, tay để trên vai Giê-xu của mẹ và nhìn đăm đăm vào khuôn mặt gầy của người. Giê-xu có một nụ cười êm và mệt mỏi.
Vì con tìm cách dẫn đưa người ta về với sự ngay thật, sự công chính và về tôn giáo thật.
Nhưng ai kết tội con? Dân chúng à?
Không má, các Pharisêu và các luật sĩ, chỉ trừ có vài người công chính trong đám họ.
Nhưng con đã làm gì để họ kết án con?
Con đã nói sự thật. Má không biết rằng đó là cái lỗi lớn nhất đối với loài người sao?
Nhưng họ có thể nói gì để biện minh cho sự kết án của họ?
Nói dối. Những điều nói dối mà má đã biết.
Hãy nói hết với má các đau khổ của con. Hãy để tất cả trong lòng má, lòng của một người mẹ có thói quen với sự đau đớn, và nó sung sướng được hao mòn đi để cất nó khỏi trái tim con bà. Giê-xu, hãy cho má cái khổ của con. Con hãy ngồi đây như khi con còn nhỏ, và hãy để ở đây tất cả nỗi cay đắng của con.
Giê-xu ngồi trên một cái ghế nhỏ dưới chân mẹ người và kể hết những chuyện của mấy tháng qua ở Giu-đê, không oán giận nhưng không che giấu. Maria vuốt tóc người với nụ cười anh hùng trên môi, tương phản với những nước mắt long lanh trong đôi mắt da trời của mẹ. Giê-xu cũng nói về việc phải lại gần các bà để cứu chuộc họ, và sự khó khăn khiến người không làm được vì tính thâm hiểm của các ông. Maria đồng ý và mẹ quyết định.
Con ơi, con không được từ chối má điều má muốn. Từ nay, má sẽ đi với con khi con ở xa nhà. Bất cứ khi nào, bất cứ thời tiết nào, ở bất cứ nơi nào, má sẽ bảo vệ con, chống lại sự vu khống. Chỉ cần sự hiện diện của má là làm cho bùn lầy rơi xuống. Maria Anfe cũng sẽ đi với má. Chị ấy rất ước ao điều đó. Điều tối cần ở bên cạnh một vị thánh để chống lại ma quỷ và thế gian là trái tim của các người má.
Hồi thánh đang bước lữ hành, tin mẹ dẫn dắt đoàn con qua bao nhiêu phong trần, được nên dấu chỉ tình yêu và hiệp nhất giữa loài người. Hân hoan dâng kính mẹ, muôn lời người ca thiết tha, toàn dường mẹ diêm phu. Mẹ đứng cứu chuộc, mẹ Chúa Kitô, danh hiệu vinh quang, danh hiệu cao sang, nhân loại cùng kính tỏ lòng biết ơn, vì nhờ mẹ đã mọc lên mặt trời công chính sáng ngời. Lạy mẹ mến yêu, đoàn con xin tuyên xưng mẹ hiền mẫu của các dân tộc, một niềm tin yêu, một niềm tin yêu. Lạy mẹ từ ái, xin mẹ soi chiếu đường đi, xin cho muôn dân tộc được nhận biết Chúa là Cha và được cứu.
Ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.